Sau đó là nói đến quả báo, sự cố phước lợi. Phước mà họ có được, lợi ích họ đạt được, hữu như thử báo. Đây là như thí dụ ở phía trước. Quả báo của cái ấy được bằng với bố thí hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Do đó có thể biết, chúng ta muốn bố thí 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai, làm sao có được cơ hội như vậy? Bạn làm sao có thể tu nổi phước báo này? Nhưng có phước báo giống như vậy, khi bạn có thể khởi tâm đại từ bi. Như Phật đã nói, đích thật là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Bạn dùng tâm chân thành cung kính này để bố thí cúng dường những người nghèo hèn hạ tiền, thì bạn sẽ được phước. Đây là bố thí bằng với bố thí hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Các sông hằng rất mịn, giống như bột mì vậy. Sông Hằng còn dài hơn Trường Giang ở Trung Quốc. Bạn nghĩ coi trong đó có bao nhiêu cát. Khi Đức Phật nói tới con số lớn, thông thường đều dùng hằng hà sa để thí dụ. Cát trong một sông Hằng đã rất nhiều, thì số cát trong 100 sông Hằng chẳng có cách nào nói hết. Phía trước trong câu chuyện Đức Phật có kể một bà cụ nghèo dùng tâm chân thành cung kính cúng dường một đồng xu cho Phật, đời sau có quả báo được làm hoàng hậu. Bạn có thể cúng dường bố thí 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai thì quả báo đó bao lớn, chẳng có cách chi diễn tả được. Đức Phật nói những lời này thật ra chẳng phải là thiện xảo phương tiện để dạy chúng ta chăm sóc người nghèo hèn, người già nghèo khổ. Đức Phật chẳng có ý như vậy, là Phật nói điều chân thật, chẳng có mảy may giả dối. Sự thật là như vậy. Phàm phu chúng ta mê mất tự tánh, chẳng thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên ở khắp nơi xung quanh chúng ta đều là phước điện. Chúng ta không biết trồng phước mà còn tạo tội nghiệp. Đúng như lời Phật thường nói trong kinh, chúng ta là những người đáng thương xót. Phước điện ở xung quanh, nhưng bạn không biết trồng phước còn tạo nghiệp. Bạn coi bạn đáng thương biết bao. Bá thiên sanh trung thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dục. Phước báo này không phải là một đời một chỗ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết. Chỉ coi ý niệm của bạn có thể chuyển đổi trở lại hay không. Người có phước báo trí huệ đã mở mang, đúng như câu nói phước tới thì tâm linh. Phước báo hiện ra thì tâm tư cũng linh mẫn, trí huệ sẽ hiện ra. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Nói thật ra, huệ chính là giác ngộ, chính là hiểu rõ. Một khi hiểu rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật thì trí huệ sẽ mở mang. Biết gì hết thảy chúng sanh là đúng đắn, là việc nên làm, vì chính mình là sai lầm, là việc không nên làm. Hiểu vậy là trí huệ của bạn đã mở mang. Từ đây về sau, khi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều vì chúng sanh, vì xã hội, vì nhân dân. Chẳng còn một tơ hào tâm riêng tư. Đó là trí huệ của bạn đã mở mang. Trong đời sống hàng ngày, từ sáng đến tối, từ mùng một Tết tới 30 tháng Chạp, chẳng có gì là chẳng cống hiến, chẳng có gì là chẳng bố thí cúng dường. Phước báo này của bạn bao lớn. Xin xem tiếp kinh văn. Phục thứ Địa Tạng, nhược nhị lai thế, hữu chư quốc dương, chí Bà La Môn Đặc. Ngộ Phật tháp tự, hoặc Phật hình tượng, nãi chí Bồ Tát thanh văn, bích chi Phật tượng, cung tự doanh biện, cúng dường bố thí. Phần trước nói về bố thí những người bần khổ, đây là bi điền. Đoạn thứ hai nói về bố thí tháp tự, thánh tượng. Ở đây chúng ta nhất định phải hiểu chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta xây tháp, xây chùa, đúc hình tượng Phật, tương lai được quả báo sẽ giống như lời nói trong kinh hay không? Đương nhiên sẽ giống. Nhưng duyên bố thí phải đầy đủ thì mới giống. Nếu duyên chẳng đầy đủ thì bạn sẽ không được phước báo nói trong kinh. Phần trước nói phước báo lớn như vậy là dùng tâm từ bi của Phật mà làm. Việc này dễ làm được. Ngày nay bố thí tháp tự của Phật, bố thí đạo tràng của Phật, trước tiên bạn phải quan sát chỗ đó thật sự có đạo hay không. Xây đạo tràng, tôi đã từng nói với các bạn đồng tu, từ xưa đến nay không phải nói xây đạo tràng xong rồi đi khắp nơi tìm người tu hành, không phải vậy. Đó là phan duyên chẳng được phước. Phải tu như thế nào? Nhìn thấy có người thật sự tu đạo thì bạn xây đạo tràng cho họ, phước báo như vậy mới lớn. Dùng khả năng của bạn để giúp họ, thành tựu cho họ, đó là phước báo chân thật. Ngày nay chúng ta đích thật thấy có một số đạo tràng không đúng như pháp. Hầu như nơi đâu cũng có đạo tràng không đúng pháp. Đạo tràng được xây cho thật uy hoàng tráng lệ, nhưng trong đó không làm việc đạo, chỉ có vài người ở trong đó hưởng phước, ở trong đó tạo nghiệp. Vậy thì chúng ta bố thí cúng dường là giúp cho họ tạo nghiệp. Bạn còn có phước hay sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ. Khi họ đọa lạc thì bạn cũng phải liên lụy. Đến lúc đó bạn lại quỷ bán tam bảo. Bạn nói trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng rằng bố thí tháp tự, đúc hình tượng được phước, nhưng tôi làm xong lại bị ác báo. Lời Phật nói không linh. Do đó bạn bán Phật, bán pháp, bán tăng, tạo tội nghiệp nặng thêm, đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Phật chẳng nói sai, mà vì bạn hiểu sai ý nghĩa. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Phần trước nói về bố thí cho người nghèo hèn chẳng có vấn đề, phần này nói về bố thí tháp tự có vấn đề. Phải bố thí cho nơi thật sự có người tu đạo thì mới không có vấn đề. Làm thế nào để bố thí cúng dường đúng như lý như pháp? Thí dụ ở chỗ này có hai ba người tu hành, xây cho họ một túp liều tranh nhỏ là được rồi. ít người không cần phải có chỗ rộng lớn. Nói một cách khác, đạo tràng lớn hay nhỏ, hình thức phải thích hợp với sự làm việc đạo của họ. Như vậy là đúng như pháp. Nếu vượt trội hơn, thí dụ nơi đó chỉ có vài người tu hành, lại đi xây một đạo tràng rất lớn, vậy thì sẽ có lỗi. Tại sao? Đạo tràng lớn như vậy, nếu trong đó chỉ có 5-6 người ở, thời gian quét dọn mỗi ngày còn không đủ, không phải bạn làm cho người ta mệt tới chết hay sao? Họ có thời gian ở đâu nữa mà tu hành? Chúng tôi đã thấy đạo tràng rất lớn, rất trang nghiêm. Khi hỏi ở đó có bao nhiêu vị, họ nói có 5-6 người. Làm sao có thể quét dọn? Có nhiều gian nhà phải đóng kín lại, vì chẳng có thời gian quét dọn. Một năm chỉ mở mấy lần để làm pháp sự, tìm vài tín đồ giúp đỡ dọn dẹp. Lúc thường ngày thì chẳng dùng tới. Như vậy thì không đúng như pháp. Cho nên trong thời đại giai đoạn hiện nay, việc tu phước nào trong nhà Phật quan trọng? Huấn luyện, đào tạo nhân tài hoằng pháp. Trước kia có thể bố thí pháp tự, cúng dường tượng Phật, có đại phước báo. Vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật pháp, đều hiểu rõ, đều có tâm cung kính. Như vậy thì phước báo mới lớn. Hiện nay Phật pháp đã suy thoái, đặc biệt là 200 năm gần đây, nền giáo dục Phật Đà đã biến thành tôn giáo xã hội đại chúng coi Phật pháp là mê tín. Nhìn thấy chùa miếu đều là mê cung, thấy hình tượng Phật Bồ Tát là ngẫu tượng. Nói một cách khác, chẳng có tâm cung kính gì hết. Không những chẳng có tâm cung kính, còn giúp họ tạo nghiệp. Do đó có thể biết, ngày nay xây tháp tượng, tạo tượng Phật, xã hội đại chúng cho rằng bạn đề xướng mê tín, thì làm sao tu phước được? Xã hội đại chúng phải hiểu Phật pháp là gì, phải hiểu rõ Phật pháp đích thật có ích lợi cho chúng ta. Lúc đó khi bạn cúng dường tháp tự, đúc tượng Phật thì mới có công đức. Làm việc này bạn có thể có phước hay không thì phải coi phản ứng của xã hội đại chúng, coi nhận thức của xã hội đại chúng. Mọi người nghĩ thử coi có lý hay không. Do đó muốn thật sự tu phước thì phải lay tỉnh xã hội đại chúng. Tháp là nơi giữ xá lợi của Đức Phật. Đây là kỷ niệm. Niệm niệm đều chẳng quên ân đức của Phật. Pháp dạy cho người ta tri ân báo ân là có ý nghĩa như vậy. Xây chùa tự, chùa là gì? Phía trước đã nói với quý vị, tự là cơ cấu làm việc. Làm việc gì? Làm việc giáo dục Phật Đà, việc dạy học của Phật. Nếu chỗ này không làm việc giáo dục Phật Đà, chẳng làm việc dạy học của Phật, thì không thể gọi là tự. Đúc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Thứ nhất là quay về cội nguồn báo ân. Hai là nhìn thấy thánh hiền, mong sao cho bằng. Nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát, thấy Quan Âm Bồ Tát, thì lập tức phải nghĩ mình phải khởi tâm đại từ đại bi đối với hết thảy chúng sanh. Mình phải học Quán Âm, phải học theo Quán Âm Bồ Tát. Khi người ta nhìn thấy tượng Quán Âm Bồ Tát, có thể sanh lên ý niệm này hay không? Nếu có thể sanh lên ý niệm này thì phước báo bạn tạo tượng sẽ rất lớn. Nếu không thể khởi lên ý niệm này thì phước báo bạn tạo sẽ rất nhỏ. nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, lập tức nghĩ mình phải hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Liền nghĩ đến lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, dùng hình tượng này nhắc nhở chúng ta. Nếu không hiểu được ý nghĩa này, khi nhìn thấy thần tượng của Địa Tạng Bồ Tát đi đến đó thắp nhang, đi bố thí cúng dường, cầu Phật Bồ Tát gia bị che chở thăng quan phát tài, vậy là sai rồi. Đó là mê tín, hoàn toàn sai lầm. Vậy thì bạn làm sao được phước nổi? Do đó có thể biết, tu phước trong nhà Phật nhất định phải hiểu rõ Phật Pháp, thật sự thấu hiểu.
Nam Mô Ni Tho Phu. Nam Mô Ni Tho Phu.